Ngựa chiến nhỏ Jack. Truyện một con thỏ. Một La Mã. Ngựa chiến nhỏ biết hầu hết tất cả lũ chó trong thị trấn. Trước hết phải kể đến con chó hung to lớn đã nhiều lần rượt đuổi nó, và lần nào nó cũng thoát được bằng cách trườn qua lỗ hổng của hàng rào gỗ ván. Sau nữa đến con chó nhóc nhanh nhẹn, linh lợi. Gã cuốn này có thể chui lọt lỗ hổng, nhưng nó vẫn thoát khỏi gã ta được sau khi nhảy qua con mương có hai bờ thẳng đứng và dòng nước chảy khá xiết. Gã cuốn con luôn bị bỏ rơi bên bờ mương này. Bước nhảy qua con mương như thế đối với nó chẳng khác gì cái chết cầm chắc trong tay. Và từ đó bọn trẻ gọi nơi đó là bước nhảy của lão thỏ Jack già. Nhưng ở thị trấn còn có con chó săn chân dài nhảy xa hơn chính bản thân Jack. Mặc dù nó không thể nhảy qua hàng rào đuổi theo Jack được, nhưng bù vào đó nó lại dễ dàng phóng vút qua rào. Đã nhiều lần nó làm cho ngựa chiến nhỏ sợ đứng tim. Nhưng Jack đã khéo léo lẩn tránh và ẩn nấp dưới hàng dậu trồng những bụi cây gai. Con chó săn chân dài sợ gai và tuột lại sau. Ngoài ba kẻ thù ấy ra, trong thị trấn còn có cả một đội quân chó dữ tợn nhưng hoàn toàn không có khả năng thi chạy nhanh với thỏ. Ở những vùng xung quanh thị trấn người ta cũng nuôi không ít chó, nhưng chỉ có một con quả là đáng sợ đối với Jack. Đó là một con chó không phải chó nòi, lông đen, cẳng dài, hung dữ, nhanh nhẹn và kiên trì đến mức nhiều phen ngựa chiến nhỏ như treo tính mạng trên đầu sợi tóc mỗi khi phải chạy trốn khỏi nó. Lũ mèo trong thị trấn không làm nó sợ hãi, mà chính chúng cũng hầu như chẳng hề có ý định tấn công nó. Thật vậy, một bận vào đêm trăng sáng có một chú mèo to lớn kiêu hãnh với những chiến công có vô số của mình đã mon men lại gần nơi nó vẫn kiếm ăn. Trước khi con mèo nhảy lên, Jack đã kịp quay phát lại, đứng trên hai chân sau, người ưỡn thẳng ra, tai dựng đứng, miệng kêu thật to, trừ trừ, và nhào thẳng tới, cắm những cái móng sắt của mình vào đầu con mèo. Và thế là lão mèo già kinh hoàng bỏ chạy khỏi con vật khổng lồ đi giày kỳ lạ. Jack thường hay dùng mánh khóe này, nhưng có hai lần mánh khóe đổ bể và bị thất bại thảm hại. Lần thứ nhất, lúc nó vướng phải một con mèo cái cùng đi với lũ mèo con và nó đã phải bỏ chạy thoát thân. Còn lần thứ hai là lúc nó sơ ý dùng kiểu này nhảy sổ vào một con chồn hôi. Nhưng dù sao cũng chỉ có con chó săn chân dài là kẻ thù nguy hiểm nhất của nó. Và ngựa chiến nhỏ có lẽ đã bị hàm răng con này cắn chết rồi nếu như thần may rủi không ra tay cứu thoát nó. Thường thường nó chui ra kiếm ăn vào ban đêm, lúc mà xung quanh nó kẻ thù đã bớt đi và dễ tìm nơi ẩn nấp. Nhưng có một bận vào mùa đông, nó lần chần bên đống cỏ khô đến tận bình minh. Nó đi qua cánh đồng cỏ trở về nhà, rủi ro đúng lúc con chó săn chân dài bắt gặp nó, khi con này trên đường đi lùng sục khắp vùng xung quanh thị trấn. Chỉ còn mỗi một cách là phóng chạy thật nhanh trên tuyết mềm. Nhưng chó chạy trên tuyết dễ dàng hơn thỏ. Thế là hai nhà vô địch chạy nhanh tuyệt trần đều lao đi như tên bắn. Chúng chạy trên tuyết xốp, làm bay tung những đám bụi tuyết nhỏ trên mỗi bước chân. Chạy tới rồi lại chạy lui, hết rẽ sang phải lại ngoặt sang trái. Mọi cái đều có lợi cho chó. Cả cái dạ dày rỗng tuếch lẫn tiết trời giá rét và tuyết mềm. Còn chú thỏ thì vừa mới chén đẩy tể một bữa cỏ ba lá. Thêm vào đó chân nó cứ luôn cào xới tuyết lên, đến nỗi trong không trung có đến hàng tá những cột tuyết nhỏ cùng bay tung lên một lúc. Cuộc đuổi bắt diễn ra trên một địa hình trống trải, Jack không trông thấy ở đâu có các bờ dậu gai cứu nguy cả. Mà con chó săn chân dài thì cố chặn không cho nó đến gần hàng rào. Đôi tai Jack không còn dựng đứng lên một cách hiên ngang nữa. Đó là dấu hiệu đáng tin cậy, chứng tỏ nó đã mất tinh thần và sức lực. Đột nhiên những cái tay ấy lại phất cao lên y hệt như những lá cờ nhỏ. Ngựa chiến nhỏ thu hết sức chạy không phải đến bờ dậu phía bắc mà cốt để vượt qua cánh đồng về hướng đông. Gã chó săn chân dài đuổi theo nó. Chú thỏ chạy được chừng 50 bước thì đột ngột quạt sang hướng khác, bứt khỏi kẻ đuổi bắt hung bạo. Rồi sau đó nó lại quay trở sang hướng đông. Nó cứ không ngừng chạy ngoắt ngoéo và vòng vèo như vậy, trong khi giữ vững hướng chạy về phía cái trang trại gần nhất, có hàng rào gỗ ván cao với những kẽ hở dành cho gà, và cũng là nơi sinh sống của kẻ thù không đội trời chung thứ hai của nó là gã chó đen to lớn. Hàng rào cầm chân gã chó săn chân dài lại trong khoảnh khắc, và tạo cơ hội cho Jack nhảy qua lỗ chui của gà để vào bên trong sân và nép mình vào một góc. Gã chó săn chân dài lao đến bên cánh cửa thấp của hàng dậu và nhảy phốc qua, nhưng lại ngã thẳng vào lũ gà làm chúng bay toán loạn và kêu cục ta cục tác ầm ĩ cả lên. Đám cừu kêu be be, và con chó đen to canh giữ chúng vội lao đến cứu nguy. Lúc này ngựa chiến nhỏ bèn chuồn ra ngoài kẽ hở. Phía sau nó vang lên tiếng kêu ăn ẳng, gầm gừ của hai con chó đánh lộn dữ dội, và có cả tiếng người nữa. Cuộc ẩu đả kết thúc ra sao Jack không cần biết và cũng không muốn biết. Nhưng từ đó trở đi gã chó săn chân dài không còn lần nào đuổi theo nó nữa. Hai La Mã. Mấy năm gần đây, lũ thỏ ở tiểu bang Cascado có nhiều biến động. Thuở xưa, chúng phải đấu tranh không ngừng với lũ ác thú và ác điểu, với thời tiết oi bức và băng giá, với bệnh tật và ruồi truyền bệnh. Và dù sao, chúng cũng đã biết cách chống chọi để tồn tại. Nhưng đến khi ở nơi đây mọc lên các trang trại, thì cuộc sống của lũ thỏ đã thay đổi. Nhờ có lũ chó và súng ống mà thỏ đã bớt được rất nhiều kẻ thù truyền kiếp là lũ sói đồng cỏ, cáo, sói rừng, chồn và diều hâu. Và vài năm sau, bầy thỏ đã sinh sôi nảy nở với số lượng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đúng lúc đó lại có một trận dịch tiêu diệt chúng mất một phần lớn. Chỉ những con khỏe mạnh và có sức chịu đựng dẻo dai nhất mới sống sót được. Một thời bầy thỏ trở nên hiếm hoi. Cũng hồi đó lại xảy ra thêm một biến đổi nữa. Dãy bờ dậu gai nhọn được trồng khắp nơi đã biến thành vật che chở mới. Bây giờ một con thỏ bị săn đuổi trông cậy vào sự mưu trí của mình nhiều hơn tốc độ chạy nhanh. Và cả những con thỏ thông minh nhất khi bị một con sói đồng cỏ hoặc con chó đuổi theo thì thường phóng đến bờ dậu gần đấy nhất và náu vào một khe hở chật hẹp. Lũ sói đồng cỏ chẳng bao lâu đã hiểu ra bản chất sự việc và bắt đầu đi kiếm ăn theo từng cặp. Một con đứng ở bên kia ngoài đồng, bên kia bờ dậu. Con thứ hai ở bên này bờ dậu. Và chú thỏ luồn qua bờ dậu là đã gặp ngay kẻ thù từ cả hai phía. Chú thỏ chỉ thoát hiểm nếu như nó kịp thời phát hiện con sói thứ hai, và đáng lẽ chui qua bờ dậu thì nó phải lánh xa kẻ thù thứ nhất nhờ vào tài nhanh nhẹn của mình. Sau trận dịch, bầy thỏ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Nhờ được tôi luyện qua những thử thách nặng nề, bây giờ chúng phát triển cả ở những nơi mà tổ tiên chúng không sống nổi lấy vài tháng. Chúng không ưa những cánh đồng cỏ bát ngát, trống trải, những trang trại rộng lớn, mà thích những đồng ruộng rào chắn lung tung của những cái trại nhỏ nằm kề sát bên nhau, gần giống như những thôn xóm lớn vậy. Xung quanh ga xe lửa New Jersey có một cái làng như vậy. Khắp vùng lân cận làng này nhan nhản những bầy thỏ đã được tuyển chọn giống mới. Ở đây có cả một con thỏ cái nhỏ bé được gọi là mắt sáng do nó có một đôi mắt sáng long lanh. Nó nhanh nhẹn và biết cách đánh lừa bọn sói đồng cỏ rất giỏi. Nó chọn nơi xây cất tổ ấm ở một bãi chăn gia súc trống trải, một vùng đất chưa bị cày xới của nơi trước đây là đồng cỏ cao. Bầy con nó đã ra đời và lớn lên ở đây. Một con thỏ con giống hệt mẹ có đôi mắt sáng long lanh và toàn bộ lông xám ánh bạc, nhưng lại không có cá tính giống mẹ. Nhưng có một con thỏ đực thì tập trung được tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của mẹ cùng với những tài năng của giống thỏ mới. Nó chính là con thỏ mà chúng ta đang dõi theo các cuộc phiêu lưu của nó. Con thỏ mà chiến công của nó sau này đã mang lại cho nó cái tên ngựa chiến nhỏ và danh tiếng vang dội khắp nơi. Chính nó đã phát minh ra những phương pháp hoàn toàn mới lạ để đánh lừa kẻ thù. Hồi nó còn bé tí, nó đã nghĩ ra một trò láu cá xứng với con thỏ thuộc loại uyên bác nhất ở Cascado. Một con chó vàng con nguy hiểm đuổi theo nó. Nó cố gắng một cách vô vọng bứt khỏi con chó bằng cách chạy ngoắt ngoéo giữa các bờ dậu và trang trại. Bờ dậu và trang trại và đàn chó thỉnh thoảng lại tình cờ tiếp tay cho thỏ khi bắt gặp sói. Nhưng lúc đó tình hình chẳng có gì tốt đẹp cả, bởi vì chú Jack, ngựa chiến nhỏ, hồi đó còn bé nhỏ yếu ớt, đã bắt đầu thấm mệt. Đôi tai nó không còn dựng đứng thẳng lên nữa, mà thậm chí đã cụp rũ hẳn xuống lúc nó lại luồn một lần nữa vào khe hở rất nhỏ ở bờ dậu, và lập tức nhận ra rằng kẻ thù tinh khôn của nó cũng lách mình qua khe hở đó. Ở giữa cánh đồng có một đàn bò không đông lắm cùng với một con bê đang được thả cho gặm cỏ. Ở lũ thú rừng có tồn tại một xu hướng kỳ lạ là đặt niềm tin tưởng vào kẻ nó gặp đầu tiên khi nó lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Chúng biết rõ rằng kẻ thù đuổi phía sau lưng chính là cái chết. Trong khi đó bao giờ chúng cũng hy vọng mong manh rằng kẻ lạ mặt có thể là bạn. Và niềm hy vọng cuối cùng trong lúc tuyệt vọng đó đã hướng Jack chạy về phía đàn bò. Chắc chắn là đàn bò sẽ thản nhiên chứng kiến cuộc giao tranh nếu như sự việc chỉ dính dáng đến con thỏ. Nhưng chúng lại vốn căm ghét lũ chó, và sự có mặt của chú chó vàng đã khiến chúng hết mũi và cong đuôi lên. Chúng phì phì dữ tợn, đứng sát bên nhau thành hàng, và cùng với con bò mẹ đầu đàn tiến lên gặp con chó, trong lúc Jack đã nấp kín dưới bụi mận gai thớp lè tè. Chú chó con né sang một bên. Con bò già lại tưởng sự di chuyển đó là ý đồ sát hại chú bê non, nên đã hung hăng đuổi theo con chó, khiến cho chú chó thiếu chút nữa thì quính chân không chạy kịp. Mưu trước này quả là tuyệt diệu. Có thể là nó được lưu giữ lại từ thời kỳ bò rừng và sói đồng cỏ, đóng vai trò bò nuôi và chó. Jack không quên trường hợp này, và về sau còn nhiều lần sử dụng cái trò quỷ quái đó. Ngựa chiến nhỏ trội hơn hẳn những con thỏ khác, không những ở trí thông minh mà còn ở màu sắc. Màu sắc của loài vật hoặc là làm cho chúng trở thành khó nhận thấy và giúp chúng ẩn náu dễ dàng. Đó là màu bảo vệ. Hoặc ngược lại khiến cho chúng dễ bị phát hiện, và bây giờ lại là màu dẫn hướng. Lũ thỏ tuyệt diệu ở chỗ có màu vừa là màu bảo vệ vừa là dẫn hướng. Khi chúng ngồi trong hang giữa những bụi cây và mô đất luôm nhuôm, thì chỉ nhìn thấy có màu lông xám xám của đôi tai, cái đầu, cái lưng và hai bên sườn. Lúc này chúng lẫn với màu đất và chỉ có đến gần mới phát hiện được chúng mà thôi. Nhưng khi thỏ vừa nhận thấy rõ là kẻ thù đang tiến lại gần, nhất định sẽ trông thấy nó, thì nó bèn nhảy bạ lên và bỏ chạy. Bây giờ có vứt bỏ mặt nạ, màu xám cứ như chưa hề có bao giờ và biến đổi một cách chớp nhoáng. Tai hóa ra trắng có điểm đen ở đầu tai. Chân trắng, đuôi đốm đen trên nền lông trắng. Bây giờ không còn là con thỏ xám nữa mà đã là con thỏ trắng đốm đen rồi. màu của nó trở thành màu dẫn hướng. Làm thế nào được như vậy nhỉ? Thật đơn giản. Tai màu xám nhưng ở phía trong lại là màu trắng đốm đen. Đuôi màu đen có đốm trắng bao quanh và bốn chân nó đặt dán sát đất. Khi con thỏ ngồi thì tấm áo choàng lông màu xám rủ xuống loà xòa che kín hết. Còn khi thỏ nhổm dậy thì tất cả các điểm đen và trắng đều hiện ra rất rõ. Lúc trước các màu lông của nó thầm thì bảo, tôi là một mô đất nhỏ. Còn bây giờ thì chúng lại kêu ầm lên, tôi là thỏ đây. Nhưng tại sao nó lại cần phải làm như vậy? Tại sao con thú nhỏ nhút nhát chỉ dựa vào tài nhanh nhẹn của mình để thoát hiểm, lại đi thông báo cho cả thế giới biết sự có mặt của mình thay vì tìm cách lẩn trốn? Việc đó tất phải có lý do chính đáng. Vấn đề là thế này, nếu con thỏ sợ hãi do một con thỏ khác gây ra, nói cách khác, nếu sự lo sợ là sai, thì ngay lập tức nó liền phô bày màu lông tự nhiên để phá tan sự lầm tưởng sai lạc. Ngược lại, nếu sói đồng cỏ, cáo hoặc chó làm cho nó kinh động, thì chúng tức khắc thấy là chúng phải đương đầu với thỏ, thành ra có đuổi theo thì cũng mất thì giờ vô ích mà thôi. Và trong thực tế cũng là như vậy, chúng thường tự nhủ. Thỏ đây, mà thỏ thì mình làm sao tóm nổi nó ở trên cánh đồng trống trải này cơ chứ? Điều đó làm cho lũ thỏ khỏi phải bận tâm lo lắng hoặc chạy cuống lên một cách vô ích. Đối với thỏ, màu lông trắng điểm đốm đen thay thế cho bộ quân phục và lá cờ hiệu. Ở những con thỏ yếu ớt thì các điểm đốm màu đen và trắng thường không rõ nét. Nhưng ở những con thỏ khỏe mạnh thì các vết đốm ấy đập ngay vào mắt. Và chú ngựa chiến nhỏ màu xám lúc ngồi trong hang đã trở thành bóng loáng như hòn than và cả như cục tuyết khi nó nhảy ra thách thức con cáo hay con sói đồng cỏ để dễ dàng bỏ rơi chúng ở đằng xa. Phạt đầu nó là một chú thỏ đốm, rồi sau trở thành một vệt trắng, và cuối cùng thì chỉ còn một nắm bông trắng muốt mất hút trong khoảng không. Nhiều con chó ở các trang trại hiểu rằng thỏ xám còn có thể tóm được, nhưng đã là thỏ đốm thì đừng hòng. Dĩ nhiên cũng có lần chúng bị cuốn vào cuộc đuổi bắt, nhưng là để tiêu khiển nhiều hơn. Do ngựa chiến nhỏ ý thức được sức mạnh của mình, cho nên nó thường bày trò mạo hiểm với lũ chó. Cũng như tất cả mọi loài thú rừng, Jack chọn cho mình một vùng nhất định làm sở hữu và ít khi bước ra ngoài phạm vi vùng đó. Nó đặt rải rác khắp vùng nhiều hang hốc hay là ổ như ở đây người ta thường gọi một cách nôm na. Đó chỉ là những hố đào sâu xuống rất đơn giản dưới một bụi cây hay một đụng cỏ có trải lá. Tuy thế ở đó tiện nghi không dễ bị lãng quên. Một số hang được dành cho những khi thời tiết nóng nực, hang ở dưới về phía bắc và chủ yếu để dùng làm nơi tránh nắng. Còn các hang dùng cho mùa đông thì ngược lại có dạng những cái hốc sâu với lối ra vào quay về hướng nam. Và mấy cái hang dùng trong thời tiết ẩm thấp thì lại được trang bị tấm chăn bằng cỏ và quay mặt sang hướng tây. Ban ngày nó ẩn náu tại một trong những hang ấy, đến đêm mới ra ngoài kiếm ăn cùng với bạn bè. Bầy thỏ nhào lộn dưới ánh trăng giống như một đàn chó con, nhưng bao giờ chúng cũng trở về ổ nằm tương ứng với thời tiết lúc đó vào đúng khi rạng sáng. Bữa ăn đáng tin cậy nhất đối với bầy thỏ là những cánh đồng cỏ nằm giữa các trang trại. Không một kẻ thù nào có thể tóm bắt được chúng ở nơi đó giữa những bờ dậu cây và dây thép gai. Nhưng thức ăn ngon lành nhất lại ở gần nơi có người sinh sống. Thức ăn ngon lành nhất và mối nguy cũng ghê gớm nhất. Ở nơi đây lũ thỏ không bị sói và cáo rình đợi, mà bị những thứ khác chờ đón. Con người cùng với vũ khí và chó, cũng như các hàng rào không thể vượt qua. Dù sao đi nữa, những ai đã biết ngựa chiến nhỏ ác chẳng ngạc nhiên khi nghe tin nó xây dựng cho mình một cái ổ ở đúng ngay gần luống dưa bở chính giữa ruộng dưa. Ở đây có đến hàng chục mối nguy hiểm đe dọa nó, nhưng cũng lại mở ra trước mắt nó hàng chục điều khoái trá. Ngoài ra nó cũng còn biết nhiều khe hở nơi hàng rào, và những khi gặp chúng thì có thể nghĩ ra cả hàng chục mánh khóe đáng tin cậy. Ba La Mã. New Jersey là một thị trấn điển hình của miền Tây Hoa Kỳ. Mọi thứ ở đây đều lộn xộn, lung tung. Thay vì phố xá là những con đường thẳng tắp, không có chỗ rẽ, dài hút tầm mắt. Nhà cửa là những công trình rẻ tiền và thấp lè tè, dựng bằng những tấm ván gỗ xấu và thân cây dương, khiến cho tự bản thân chúng cũng không đủ can đảm thừa nhận sự kỳ quặc của mình. Mỗi ngôi nhà đều cố tỏ ra tốt đẹp hơn bản chất thực của nó. Căn nhà này thì có một mặt tiền ngụy tạo, gây ảo giác là nhà có lầu, chứ không phải chỉ là nhà trệt. Còn căn nhà kia thì lại ghép bằng những tấm ván sơn màu giống như xây gạch. Còn căn thứ ba thì lại làm ra bộ là xây bằng cẩm thạch. Đó là những ngôi nhà lố lăng nhất thế giới. Và trên khuôn mặt ngôi nhà nào cũng có thể đọc thấy được dự định thầm kín của chủ nhà là cố chịu đựng thêm 1-2 năm nữa, rồi sau đó sẽ chuyển đi một nơi nào đó. Thị trấn được quét sơn, và cũng do vô tình mà chỉ có những hàng cây trồng lấy bóng râm được quét sơn. Trông chúng dị hợm vì thân bị bôi màu trắng xóa, còn cành lá thì bị xén tỉa. Tuy rằng chúng vẫn sống được và lại còn có phần hóa ra đẹp mắt nữa. Tòa nhà duy nhất có vẻ ngoạn mục trong thị trấn là kho lúa mì. Nó không giống một tòa nhà đền đài Hy Lạp, cũng không giống một lều cỏ Thụy Sĩ, mà chỉ đơn giản là một cái kho lúa mì to, thô kệch chất phác. Cuối mỗi đường phố đều mở ra cánh đồng cỏ cao với những trang trại, trạm bơm nước chạy bằng sức gió và hàng dậu mận gai dài dằng dặc. Ở đây còn có cái để mà ngắm nhìn. Những bờ rào xanh xám, vững chãi, ken dày đặc và mọc cao đầy rẫy những chùm quả ánh vàng tuy không ăn được, nhưng đối với nơi đây lại đáng mong có hơn cả mưa trên sa mạc. Bởi vì thứ quả đó thật đẹp và treo lủng lẳng trên những cành cây thô dài, đem lại niềm vui cho những cặp mắt đã mệt mỏi vì cảnh lố lăng, lộn xộn. Nếu bạn rơi vào một thị trấn như thế, thì bạn sẽ chỉ nghĩ đến mỗi một việc là làm sao nhanh chóng thoát ra khỏi nơi đây. Một người du khách nào đó bị mắc kẹt tại đây 2 ngày cuối mùa đông, ít nhất cũng đã nghĩ như vậy. Anh ta hỏi thăm những nơi danh lam thắng cảnh của địa phương. Anh ta không mấy thích thú cái xác chuột xạ trắng nhồi rơm bày trong tủ kính quán rượu. Con chuột Basibulin già bị người da đỏ lột da chấm đầu cách đây 40 năm. Và cả chiếc ống tẩu mà Kit Carson đã từng hút, và anh đã quyết định vòng thẳng ra ngoài đồng cỏ cao phủ ngập tuyết. Vết chân một con thỏ to nằm giữa đám vết chân chó chằng chịt đập vào mắt anh ta. Anh bèn hỏi thăm người qua đường xem lũ thỏ có qua lại vùng thị trấn này không. Tôi chưa hề bao giờ thấy một con thỏ nào cả. Người kia trả lời. Một người thợ chỗ cối xay bột cũng trả lời như vậy. Nhưng chú bé ôm một chồng báo thì lại nói. Ngoài đồng có thỏ nhiều vô kể, và đích thị là chúng có chạy vào phố. Ngay trên ruộng dưa của Khan vẫn có một con thỏ to đứng, một anh chàng lực sĩ toàn thân lốm đốm hệt như bàn cờ ấy. Anh chàng lược sĩ ấy chính là ngựa chiến nhỏ chứ chẳng phải ai khác cả. Tuy nhiên nó không sống tại ruộng dưa của Cap, mà chỉ thỉnh thoảng tạt qua đó thôi. Còn ngày hôm đó thì nó đang ngồi trong một cái hang quay về hướng tây của nó, bởi vì gió đông ầm ầm thổi tới. Cái hang đó nằm về phía đông đại lộ Madison. Anh chàng du khách đi đúng về phía đó, và chú thỏ bắt đầu theo dõi anh ta. Trong lúc con người còn đi trên đường thì Jack vẫn yên tâm. Nhưng con đường chạy vòng sang hướng bắc mà người lại tiến thẳng ra cánh đồng. Thế là Jack đề phòng ngay. Người lạ mặt vừa rời khỏi con đường đang đi là chú thỏ đã nhảy khỏi hang và chạy phóng trên đồng cỏ sang phía đông. Một con thỏ chạy trốn kẻ thù thường nhảy mỗi bước dài chừng 8 đến 10 phút. Chú thích, khoảng 2,4 đến 3 mét, người dịch, hết chú thích. Cứ sau chừng 5-6 bước, thì nó lại nhảy lên cao một cái để thám thính. Tức là nó phóng vút lên cao vượt trên cả cỏ và bụi cây để có thể quan sát được kỹ càng. Một con thỏ thiếu kinh nghiệm thì sau 4 bước lại nhảy lên một lần và để phí thời gian. Còn một con thỏ khôn ngoan chỉ cần ngày một lần sau 8 đến 10 bước chạy, và như thế đã quá đủ để quan sát rồi. Nhưng ngựa chiến nhỏ thì sau 12 bước chạy mới nhảy lên cao thu thập những tin tức cần thiết nhất, mà mỗi bước chạy lại xa từ 10 đến 12 phút. Chú thích, chừng 3 đến 3,6 mét, người dịch, hết chú thích. Dấu vết nó để lại phía sau còn rất đặc biệt nữa. Các nòi thỏ rừng khác và thỏ nhà khi chạy đều cong đuôi lên, không chạm xuống đất. Còn loài thỏ lớn phương Bắc khi chạy lại thả đuôi lơ lửng. Một số con còn quệt hẳn đuôi xuống và do đó thường là để lại một vệt dài trên tuyết ngay sau vết chân. Cái đuôi đen bóng mượt của ngựa chiến nhỏ dài quá khổ, và sau mỗi bước chạy lại để lại trên tuyết một vệt dài. Dài đến mức chỉ cần một vệt cũng đủ để phân biệt dấu vết của Jack với dấu vết của bất kỳ con thỏ khác nào đó. Nhiều con thỏ chẳng hề biết sợ khi thấy người có chó đi kèm. Nhưng ngựa chiến nhỏ còn nhớ có lần phát súng bắn ra đã đốt cháy da thịt nó như thế nào. Cho nên sau khi nó để cho người lạ mặt đến gần khoảng 75 bước, thì cắm cổ chạy gần như xoải bước sát mặt đất đến bên hàng rào. Vừa chui qua hàng rào, nó đã lao vút đi như một con diều hâu bay liền, cho đến khi tới được một trong những cái hang bí mật nhất của nó ở cánh đồng đó, chừng một dặm đường. Rồi nằm nấp trong đó, sau khi đã nhảy lên xem xét kỹ càng địa thế xung quanh. Nhưng nó nghỉ xả hơi chẳng được mấy chốc. Sau 20 phút, đôi tai dài thính nhạy của nó đã nghe thấy tiếng động rõ mồn một, lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo. Đó là tiếng chân người đi trên tuyết. Và nó vừa nhảy chồm lên đã lại nhìn thấy con người với cây gậy bóng loáng. Lần này ở gần nó hơn trước nhiều. Ngựa chiến nhỏ chạy như tên bắn đến bên hàng rào. Không một lần nào nó tự cho phép mình nhảy lên để quan sát khi giữa nó và kẻ thù chưa hiện ra cái vật chướng ngại đáng tin cậy, xây dựng bằng dây thép gai và các cọc dài. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự thận trọng quá thừa, bởi vì con người kia chỉ nhìn thấy dấu vết chứ vẫn chưa phát hiện ra chính bản thân con thỏ. Trong lúc đó, Jack vẫn cứ phóng đi tiếp, gần như lướt trên mặt đất và vẫn ngó nhìn xung quanh xem có còn kẻ thù nào khác hay không. Nó biết hiện giờ con người đang lần theo dấu vết nó, và bản năng lâu đời di truyền lại cho cuộc đấu tranh sinh tồn với loài chuồn hôi buộc nó phải thực hiện một vòng chạy đánh lừa kẻ rượt đuổi. Nó chạy thẳng cho đến khi gặp một hàng rào ở tiếp phía xa, và sau khi vượt qua hàng rào sang phía bên kia thêm 50 bước nữa, thì nó quay trở lui theo dấu vết cũ về phía bên này hàng rào, cho đến lúc gặp một cái hang khác của nó. Nó đã chạy ròng rã suốt đêm và giờ đây có lẽ được nghỉ ngơi thì thật là sung sướng. Bởi vì mặt trời đã rọi nắng chói chang rồi. Nhưng vừa nằm ấm chỗ thì cái tiếng lạo xạo, lạo xạo, lạo xạo đều đều đã báo hiệu kẻ thù đã đến gần rồi. Và Jack lại tiếp tục phải chạy đi xa. Chạy được nửa dặm, Jack dừng lại trên đỉnh đồi và sau khi tin chắc rằng con người vẫn còn theo sát thì nó cố làm cho dấu vết trở thành rối mù. Tiếp đó nó chạy ngang qua một cái hang ưa thích của mình rồi quay trở lui theo hướng khác và nằm đó nghỉ ngơi với niềm tin là đã làm kẻ thù rối trí rồi. Nhưng sau đó một thời gian, tuy không đến nỗi quá nhanh như lần trước, cái tiếng lạo xạo đó dù sao lại vẫn vang lên. Jack tỉnh giấc nhưng nằm không nhúc nhích. Con người vẫn cứ tiếp tục lần theo dấu chân. Jack bí mật nhảy khỏi chỗ ẩn nấp vì đã ý thức được là phải đang đối phó với một kẻ thù ranh ma khác thường. Và cần phải nghĩ ra được mánh khóe gì đó mới mẻ mới hòng thoát nạn. Người và thỏ đã đi hết một vòng lớn quanh khu vực thuộc quyền sở hữu của ngựa chiến nhỏ, và lúc này họ đang ở cách trang trại có con chó mực to lớn chừng nửa dặm. Đó là một trang trại nổi tiếng nhờ cái hàng rào ván gỗ tuyệt diệu, có lỗ gà chui bố trí thật đúng chỗ. Thỏ chợt nhớ tới nơi đó và mừng rơn. Tại đó nó đã nhiều lần giành được thắng lợi. Tại đó nó đã xỏ mũi được cả gã chó săn chân dài lực lưỡng. Và ngựa chiến nhỏ công khai phóng qua cánh đồng tuyết đến cái hàng rào có con chó mực. Lỗ gà chui hóa ra đã bị bịt kín. Thỏ bối rối tìm lối khác nhưng thất bại. Nó chạy vòng sang góc hàng rào và đột nhiên nhận ra cửa hàng rào mở toang. Con chó mực to tướng đang nằm trên đống gỗ sau cánh cửa và ngủ bình thản. Bầy gà tập trung thành một đám chen chúc nhau ở góc sân ấm áp nhất, còn con mèo chạy từ vựa thóc vào bếp với vẻ khinh thị. Ngựa chiến nhỏ đứng sững lại bên cửa hàng rào. Thân hình đen đen của người rượt đuổi nó đang di động trên cánh đồng tuyết. Jack thản nhiên nhảy chồm lên, chạy vào sân. Gã gà trống cẳng dài đáng lẽ làm công việc của mình thì vừa trông thấy thỏ đã gáy ầm lên. Con chó đang nằm sưởi nắng ngẩng đầu lên và chồm dậy. Mối nguy hiểm chết người đe dọa Jack, để suy nghĩ một chút, nó liền nằm dán xuống đất biến thành một đống đất xám nhỏ. Nó làm công việc này rất khéo léo. Nhưng đến lúc đó không có con mèo thì có lẽ nó cũng bỏ mạng rồi. Con mèo tình cờ đã cứu thoát nó. Gã chó mực tiến ba bước về phía thỏ, và mặc dù vẫn chưa phát hiện ra thỏ, nhưng đã chặn mất lối thoát khỏi sân rồi. Chính lúc đó chú mèo nhô ra từ phía góc nhà, rồi nhảy lên bệ cửa sổ và làm rớt chậu hoa. Sự vụng về đó là quá đủ để phá vỡ tình trạng trung lập có vũ trang được duy trì giữa mèo và chó. Mèo bỏ chạy về phía nhà kho, và ai cũng biết rõ rằng khi mèo chạy thì bất cứ con chó nào cũng nổi khùng lên. Chúng chạy cách xa con thỏ đến 30 phút. Chú thích, khoảng 9 mét, người dịch, hết chú thích. Chúng chưa kịp chạy khuất khỏi đó thì Jack đã quay phát lại, và nó thậm chí chưa kịp nói câu "Cảm ơn, chú mèo", đã nhảy ra khỏi sân và phóng như bay trên con đường mòn rồi. Bà chủ nhà cứu con mèo khỏi bị chó đuổi, và lúc đó con người truy tìm thấy dấu vết thỏ đến nơi, thì chú mèo đã nằm xoài trên đống gỗ. Tay người đó không cầm súng mà chỉ có một cây gậy tròn to, bởi thế con chó không hề động đến anh ta. Dấu vết đã mất tăm. Không rõ con thỏ có suy nghĩ gì trước mưu kế này, Không những mưu mẹo này đã thành công mỹ mãn và Jack đã thoát khỏi kẻ thù truy đuổi độc ác. Ngày hôm sau, người lạ mặt lại đi tìm kiếm Jack và đã bắt gặp dấu chân nó chứ không gặp chính bản thân nó. Anh ta nhận ra vết chân ấy nhờ ở các dấu đuôi, các bước chạy dài và các bước nhảy lên cao quan sát thưa thớt. Nhưng bên cạnh đó bây giờ lại có thêm dấu chân một con thỏ khác nhỏ hơn. Chúng gặp nhau ở nơi đây, nô đuổi nhau ở đằng kia. Và rõ ràng là chúng nô giỡn bởi vì không hề thấy dấu vết ẩu đả. Chúng đi kiếm thức ăn hoặc nghỉ ngơi bên nhau dưới ánh nắng tại chỗ này, chạy bên nhau ở chỗ khác. Còn tới đằng kia thì chúng nhảy nhót vui đùa trên tuyết, không hề rời nhau một bước y như trước. Người lạ mặt hiểu rõ mọi việc. Đã đến thời kỳ lập gia đình thường lệ hàng năm. Dấu chân đi cặp đôi ấy là dấu chân của ngựa chiến nhỏ và bạn đời của nó.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn.
Khai dân trí,
chấn dân khí, hậu dân kinh.
Bốn La Mã. Mùa hè năm sau hóa ra lại quá ư may mắn đối với lũ thỏ. Một đạo luật thiếu khôn ngoan đã quy định trao thưởng cho mỗi con diều hâu và cú vọ bị giết chết. Thiếu chút nữa thì người ta đã tiêu diệt sạch sành sanh những đội cảnh binh lông vũ đó của miền đồng bằng. Và bầy thỏ sinh sôi nảy nở nhanh chóng đến mức giờ đây đe dọa mùa màng của cả nước. Thế là những chủ trang trại chịu gánh nhiều nhất hậu quả của đạo luật do chính họ đề ra, liền bố trí một cuộc vây ráp lũ thỏ đại quy mô. Tất cả cư dân trong vùng được mời đến tập trung tại con đường chính phía bắc trang trại Ngài Bá Tước vào một buổi sáng định sẵn, để từ đó di chuyển ngược hướng gió tỏa ra khắp vùng và lùa lũ thỏ vào một cái bãi đã rào kín bằng lưới dây thép gai. Lũ chó không tham gia vào cuộc săn vì chúng có thể không tuân thủ dự định sắp xếp. Người ta cũng không mang súng theo vì đông người sẽ nguy hiểm. Nhưng mọi người đàn ông và trẻ con trai đều đến tập trung mang theo hai cái gậy dài và một túi đầy đá. Đàn bà đi ngựa hoặc ngồi trên xe chạy theo sau họ. Nhiều người trang bị thêm mũ, tù và săn và những chuỗi hộp sắt tây. Vài cỗ xe có treo lủng lẳng vài cái xô cũ kỹ hoặc những bó ván lợp để tăng thêm cảnh huyên náo mỗi khi chúng va đập vào nan hoa bánh xe. Bản thân lũ thỏ có đôi tai rất thính, nhất định phải kinh hoàng khiếp sợ trước những tiếng ồn ào, khiến cho ngay cả con người cũng sửng sốt ấy. Tiết trời quang đãng và đúng 8 giờ sáng người ta phát hiệu lệnh lên đường. Đường rượt đuổi thoạt đầu trải dài trên 5 dặm. Cứ cách chừng 3-40 bước lại bố trí một người. Xe và ngựa cưỡi hầu như bắt buộc chỉ di chuyển trên đường. Nhưng những người tham gia lùa thỏ thì đi tắt ngang qua đồng. Người ta phân nhau bố trí gần như trên 3 cạnh của một hình vuông. Ai cũng cố hết sức làm ầm ĩ và khua gậy vào tất cả các bụi cây. Lũ thỏ bắt đầu nhào ra từ khắp mọi ngõ ngách. Một vài con chạy bổ về phía những người vây ráp và bị ném đá như mưa để đón tiếp và chết khá nhiều. Thỉnh thoảng có một hai con thỏ nhảy vụt qua trốn thoát, nhưng số này vô cùng ít ỏi. Cuộc vây ráp chẳng khác nào một chiếc chổi lớn quét lũ thỏ thành một đống. Chẳng mấy chốc chúng đã tập trung lúc nhúc sau mỗi bụi rậm. Khi lũ thỏ đã bị lùa qua một quãng đường dài 5 dặm, phải mất gần 3 tiếng đồng hồ vào việc này, thì người ta hạ lệnh khép chặt cả hai gọng kìm lại. Khoảng cách giữa những người tham gia vây ráp rút ngắn còn 10 phút. Chú thích chừng 3 mét. Người dịch hết chú thích. Và vòng quay chuyển về phía hàng rào. Lũ thỏ bị mắc mưu. người ta dấn bước giết chết hàng chục con thú nhỏ chạy quá gần họ. Mặt đất la liệt xác thỏ, nhưng dường như số lượng chúng cứ mỗi lúc một tăng. Và trước khi những con thú lâm nạn rốt cuộc bị lùa hết vào bên trong hàng rào, thì khoảng đất rộng 2 mẫu Anh. Chú thích, chừng 0,4 hecta, người dịch, hết chú thích. Bị rào kín đã dày đặc những con thỏ hoảng sợ nhảy tưng tưng, chạy toán loạn và giãy giụa vì đau. Chúng chạy quanh và nhảy nhót để tìm lối thoát, nhưng đám người tàn nhẫn đã tiến sát gần nhau tạo thành một vòng vây dần dần siết chặt. Và cả bầy thỏ đã bị lùa vào trong bãi rào kín. Một số con ngu ngốc đứng ngay chính giữa bãi. Một số khác chạy vùn vụt dọc theo bờ rào dây thép. Một số khác thì gắng sức lẫn vào các ngóc ngách hoặc chúi đầu vào nhau. Nhưng ngựa chiến nhỏ ở đâu trong lúc vây ráp? Nó cũng bị lùa đuổi như những con thỏ khác, và nó là một trong những con đầu tiên chạy qua rào vào bên trong bãi. Tuy nhiên, những người bố trí cuộc vây ráp này đã dự định không chỉ tiêu diệt lũ thỏ, mà còn lựa chọn ra những con thỏ tốt nhất. Chính vì thế mà họ đã nghĩ ra một mưu mẹo thật thông minh. Bãi đất quây kín nhất định phải trở thành đất chết đối với lũ thỏ, chỉ trừ những con khỏe mạnh và thông minh nhất. Nhiều con thỏ hóa ra là vô dụng. Ai tưởng rằng tất cả thú hoang đều là mẫu mực của sự hoàn thiện, có lẽ sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy trong bãi quây rào nhiều con thỏ khập khiễng, thương tật và còm cõi. Thắng lợi đạt được theo kiểu La Mã. Những con yếu ớt thì bị tàn sát. Những con thỏ được sàng lọc cẩn thận sẽ được đưa đến trường đua. Đến trường đua ư? Đúng vậy, chúng sẽ được đưa đến những cái chuồng ở câu lạc bộ đua ngựa. Ở bên trong cái bẫy khổng lồ đã chuẩn bị trước này, người ta đã đặt sẵn dọc theo chân tường một dãy thùng nhỏ gồm 500 chiếc. Mỗi cái thùng tính cho một chú thỏ. Những con thỏ nhanh nhẹn nhất lọt vào bên trong bãi đất rào kín trước tiên. Một số nhanh nhẹn và ngu xuẩn, chúng lọt vào bên trong rồi là chạy toán loạn. Một số khác nhanh nhẹn và thông minh, chúng vội vã lợi dụng ngay mấy cái thùng và ẩn nấp vào trong đó. Tất cả các thùng đều chật cứng. Bằng phương pháp này, người ta đã chọn lọc ra được những con thỏ nhanh nhẹn và thông minh nhất. Phương pháp này dĩ nhiên không phải không có sai sót, nhưng đơn giản và tiện lợi nhất. 500 con thỏ này sẽ được dùng để huấn luyện lũ chó săn chân dài. Hơn 4.000 con thỏ còn lại đã bị tiêu diệt thẳng tay. Ngay hôm đó, cả 500 cái thùng nhốt 500 chú thỏ mắt sáng long lanh đều được đưa lên tàu. Trong số chúng có cả Jack, ngựa chiến nhỏ.